Trân trọng kính chào quý đệ tử của Chúa. Kính chào quý cụ, quý ông bà, anh chị em đã được tham dự trong thời giờ thờ phượng buổi sáng hôm nay. Và chúng ta vui mừng tạ ơn Chúa vì Chúa cho chúng ta có cơ hội trong mùa lễ tạ ơn này để dịp cũng là một dịp tiện để nhắc lại chúng ta biết ơn Chúa. Đó là một cái cơ hội rất là quý báu. Và tôi cũng cảm ơn ban ông mục sư quản nhiệm cũng như ban chấp sự đã cho tôi có cơ hội để cùng được học lời của Chúa với quý vị. Đây là điều phước hạnh mà Chúa đã ban cho ơn riêng mỗi chúng ta. Phần Kinh Thánh mà tôi cùng quý ông bà anh chị em được đọc chung với nhau, và ở trong Thi Thiên có thể nói rằng nếu ở trong Kinh Thánh thì Thi Thiên là, nếu mà nói là dài nhất, so sánh thì các sách khác thì Thi Thiên là dài nhất. Nhưng mà cũng đa số của David, tác giả là David, ông thường nói về cái sự cảm tạ Chúa. Và khi tôi đọc qua Thi Thiên thì tôi nhớ lại rằng là tại sao, câu hỏi vô tôi với tôi là tại sao David cảm tạ Chúa, là vì David không thể biết mình là một người đầy tớ hầu việc Chúa trong hiện tại, mà trong quá khứ ông nghĩ mình là một người phạm tội, ông quá nhiều điều, cho nên dẫu vậy thì ông cảm tạ Chúa. Nói lên điều này thì chúng ta cũng nên nhớ lại đời sống của chúng ta. Chúng ta rất vui vì Chúa đã ban cho chúng ta một cái ân điển quá diệu kỳ. Đáng phải chúng ta chết mất trong tội lỗi, nhưng Chúa đã dành sẵn và ban cho chúng ta trở nên làm con cái yêu dấu của Ngài và được ngồi trong nhà của Chúa, là một người thánh, là người được biệt riêng để thờ phượng Chúa. Đó là điều rất là quý báu. Cho nên là Chúa buổi sáng hôm nay để được học với nhau qua phần Kinh Thánh mà chúng ta cùng đọc cũng như câu ghi nhớ. Tôi xin đọc lại câu Kinh Thánh: Hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các tầng trời vì sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Câu Kinh Thánh này được lặp đi và lặp lại ở trong đoạn Thi Thiên thứ 136 đó, nói đến 26 lần sự nhân từ Ngài còn đến đời đời. Chỉ một phần Kinh Thánh Thi Thiên thứ 136 thôi, nhưng mà còn rất nhiều. Nhưng mà ở đây một phân đoạn, một phần Kinh Thánh này thì nói rất là 26 câu thì nói là sự nhân từ của Ngài. Nếu không có sự nhân từ của Chúa thì chắc hẳn rằng chúng ta không có được ngồi trong nhà của Chúa sáng hôm nay để học lời của Chúa. Xin hội thánh cùng tôi hiệp ý nhau trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu, con cảm ơn Ngài với tình yêu diệu kỳ của Chúa nhắc nhở mỗi đời sống của chúng con. Cứ mỗi sáng lại mới luôn, sự thành tín của Chúa lớn lắm. Cứ mỗi ngày Chúa Nhật thì chúng con được đến đền thờ của Chúa như lời phán của Ngài, đó là ngày thánh để chúng con thờ phượng hầu việc Ngài. Giờ này con, nguyên bàn chị em con được học lời của Ngài với nhau. Xin Chúa Thánh Linh Ngài đồng ngự giữa trong giờ nhóm của chúng con, ngự giữa trong tâm trí, lời nói hành động của chúng con, suy nghĩ của chúng con trong thời giờ này, để tất cả mọi người chúng con đều học, đều nói, đều nghe để đẹp lòng Chúa. Con cảm ơn Ngài và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cách ngày trước thì mục sư quản nhiệm có cho chúng ta biết về cái sự quên của chúng ta so với phần trăm. Mỗi ngày nó tăng dần từ ít cho tới nhiều, và khi mỗi ngày càng quên. Nhưng ở đây thì có một câu tục ngữ, có câu như thế này: cứu vật, vật trả ơn; cứu nhân, nhân trả oán. Mà cái câu này nói lên điều này để làm gì? Nói lên điều này để đôi khi chúng ta nhớ lại, người ngoài đời hay là trong xã hội thì người ta thường nhớ lại, nghĩa là để khi mình quên. Thật sự cái quên này nó không phải riêng về một ai, và tôi nghĩ rằng ai cũng có quên, ít hoặc nhiều mà thôi. Cho nên chúng ta nên nhớ điều đó. Mà Kinh Thánh cũng xác định cái sự quên đó nữa, chứ không phải không. Và cái sự mà ở trong Giê-rê-mi đoạn 17 câu 9 và câu 10 thì nói thế này: lòng người ta là dối trá hơn mọi vật và rất là xấu xa, ai có thể biết được. Câu thứ 10 thì nói rằng là ta Đức Giê-hô-va dò xét trong trí, thử nghiệm trong lòng, báo cho mỗi người tùy theo việc họ làm, tùy kết quả của việc họ làm. Chẳng những tục ngữ nói, nhưng mà Kinh Thánh cũng xác định là người ta là dối trá, và chỉ có Đức Chúa Trời mới biết được mà thôi. Và Khải Giao có câu: dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người. Thật sự như vậy. Thế nên ở trong Kinh Thánh thì có nhắc lại cho tôi cũng như quý ông bà chị em đã được học. Ở trong Luca đoạn 17 từ câu 11 đến câu thứ 19 thì cho chúng ta thấy rất rõ về 10 người phun. Và 10 người phun đã được Chúa chữa lành, kêu cầu với Chúa và Chúa chữa lành, thì có bao nhiêu người quay trở lại để cảm ơn Chúa? Một người, nhưng mà người đó không phải là người biết Chúa nữa, mà là người Samari, là người ngoại. Cho chúng ta thấy được ở đây rất rõ ràng là ở trong vòng của đời sống Cơ Đốc của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Lúc khi chúng ta luôn phải tạ ơn Chúa, mà Kinh Thánh nhắc lại cho tôi cũng như quý bà chị em ở trong Thi Thiên thứ 50 từ câu 14 trở đi thì nó cho chúng ta thấy rằng là hãy dâng sự cảm tạ làm của lễ cho Đức Chúa Trời và trả sự hứa nguyện ngươi cho Đấng Chí Cao. Kẻ nào dâng sự cảm tạ làm của lễ tôn cao ta, còn người nào đi theo đường lối thẳng, ta sẽ cho người ấy thấy sự cứu rỗi của ta. Kinh Thánh xác định và rất rõ là một cái điều rất là quan trọng cho đời sống Cơ Đốc của chúng ta. Khi là một Cơ Đốc nhân, khi chúng ta trở nên một Cơ Đốc nhân rồi, thì Chúa muốn tôi cũng như quý bà chị em chúng ta là phải luôn cảm tạ Chúa. Đó là điều rất là cần thiết. Thi Thiên thứ 136, ở trong Thi Thiên thứ 136 ba câu đầu nhắc cho tôi cũng như quý bà chị em mà David rất nói rất rõ ràng: hãy cảm tạ Đức Giê-hô-va vì Ngài là thiện, cảm tạ Chúa vì Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời là thiện. Rồi câu thứ kế tiếp là hãy cảm tạ Đức Chúa Trời của các tầng trời, cảm tạ Đức Chúa Trời của các thần, và cảm tạ Chúa muôn Chúa. Như vậy thì là một Cơ Đốc nhân, chúng ta phải luôn cảm tạ Chúa. Để nhắc lại, nhấn mạnh cho chúng ta biết là chúng ta có thể quên. Đề tài tôi cùng quý bạn chị em học trong buổi sáng hôm nay đó là tạ ơn Chúa. Tạ ơn Chúa là ghi nhận sự giúp đỡ của người khác. Hay có thể nói là tạ ơn Chúa là một Cơ Đốc nhân yêu mến Chúa thì ghi vào lòng để tìm lấy cơ hội để đền đáp lại cái ơn đó mà khi Chúa đã cứu giúp mình. Cho nên đề tài này tôi cùng quý bạn chị em được học qua ba vấn đề để chúng ta cùng suy gẫm ở tại đây. Đó là ý nghĩa thứ nhất là chúc tạ Chúa hết lòng. Xin quý bạn chị em xem từ câu 1 đến câu thứ 3 thì quý bạn chị em sẽ thấy ở trong phần thứ nhất này nó có hai vấn đề để chúng ta cùng được học với nhau. Đó là David không hổ thẹn. Câu thứ nhất thì nói rằng là tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa, hát ngợi khen Chúa trước mặt các thần. Khi người ta đến các thần để ta cúng tế nó thì người ta quỳ lại, người ta mọp xuống, người ta sợ hãi. Nhưng mà David làm gì? David hết lòng can đảm ca ngợi Chúa trước mặt các thần vì ông đã nhận được cái điều mà chính ông đã có ở trong đời sống của mình. Cho nên ông rất là mạnh mẽ. Cho nên ông không sợ sự ông không sợ sự sỉ nhục trước các vua của thế gian mà tối nay. Ở Thi Thiên thứ 119 câu 80, câu 81 thì nói rằng là nguyện lòng tôi được trọn vẹn trong các luật lệ Chúa, hầu cho tôi không bị hổ thẹn vì linh hồn tôi hao mòn vì mong ước sự cứu rỗi của Chúa, song tôi trông đợi lời của Chúa. Ông nói rằng là ông được sự giản dĩ là trọn vẹn ở trong Chúa là vì ông tuân thủ giữ được luật pháp của Chúa. Giữ được luật pháp của Chúa là lời của Đức Chúa đang sống, là Thánh Kinh. Cho nên là một Cơ Đốc nhân thì chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Có lắm khi chúng ta muốn cảm tạ Chúa, nhưng mà lòng thì muốn lắm, nhưng mà gì? Phaolô nói gì? Xác thịt thì yếu đuối. Cho nên là một Cơ Đốc nhân thì khi Chúa đã chọn chúng ta rồi thì chúng ta trở nên một người thuộc về Chúa, thì chúng ta phải luôn 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 nhớ đến Chúa trong đời sống của chúng ta, khi chúng ta đi ra đi vào, để chúng ta thấy được sự ban cho của Chúa. Ở trong Thi Thiên thứ 26 câu thứ 7 trở đi thì tác giả Thi Thiên nói rằng là tôi nức lòng tạ ơn Chúa, tức là ông hết lòng, hay là ông nức lòng tạ ơn Chúa, vì xin Chúa chớ cất linh hồn của tôi. Ông nói một cách mạnh mẽ để đem lại sự khích lệ lớn ở trên đời sống của chính mình, và nghĩ rằng là khi ông nói được lời đó thì ông không sợ hãi gì. Mà ông cũng nói trong Thi Thiên thứ 23 câu thứ 4 rằng là dầu khi tôi đi trong chủng bóng chết, tôi sẽ chẳng sợ tai họa nào, vì Chúa ở cùng tôi, cái trượng và cái gậy của Chúa an ủi tôi. Tức là ông quyết định, ông không sợ hãi, không hổ thẹn vì tin lành. Ở trong Kinh Thánh có một câu để nhắc lại cho tôi cũng như quý ông bà anh chị. Ở trong Roma đoạn 1 câu 16 và câu 17 như thế này: thật vậy, tôi không hổ thẹn về tin lành đâu, vì là quyền phép của Đức Chúa Trời để cứu mọi kẻ tin, trước là người Giu-đa, sau là người Gà-riết. Vì trong tin lành này có bày tỏ sự công bình của Đức Chúa Trời, bởi đức tin mà được dẫn đến đức tin nữa, như có chép rằng người công bình sẽ sống bởi đức tin. Tôi hỏi quý ông bà chị em, chứ ai là người viết lên câu này? Phaolô, ông không sợ, ông không sợ chỉ cả, ông nói là ông không hổ thẹn về tin lành, mặc dầu ông đã bị bắt bớ, ông đã bị sỉ nhục. Ông nói là ngày trước ông không phải như vậy, nhưng mà bây giờ ông trở nên là một người yêu Chúa, một người rao giảng lời của Chúa, thì ông chắc chắn là ông sẽ bị bắt bớ. Nhưng mà ông còn xác định là bởi ân điển mà tôi được trở nên làm người hầu việc, người đầy tớ, người phục vụ Chúa. Ê-phê-sô đoạn 2 câu 8: ấy là nhờ ân điển bởi đức tin mà anh em được điều đó, không phải đến tự anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời. Chữ ân điển ở đây, Kinh Thánh còn cho chúng ta biết thêm, ân điển là một món quà vô giá. Và tôi nghĩ rằng tất cả mỗi quý ông bà chị em và tôi, ai cũng nhận được cái phần ân điển đó. Và tôi suy nghĩ rằng bây giờ chúng ta tự hỏi rằng, có khi nào chúng ta nhận ân điển, nhận món quà đó, chúng ta về chúng ta mở món quà ra cho chúng ta xem không? Hay là mình xưng danh mình là tôi, mình đi nơi này nơi khác nơi kia, giao tiếp bên ngoài mình khoe rằng tôi có quà, nhưng mà phải mở hộp ra mới thấy được cái sự diệu kỳ ở chỗ nơi đó, để chúng ta mới thỏa lòng ở trong sự ban cho của Ngài. Luật pháp của Chúa cho dân Israel, và cũng liên tưởng đến ngày hôm nay cũng vậy, chúng mới nhắc tôi cũng như quý bạn chị em, điều răn thứ tư Chúa nói gì? Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh, để thờ phượng hầu việc Đức Chúa Trời. Buổi sáng nay tôi học trường Chủ Nhật cùng với quý anh em ở trong cái học lớp trường Chủ Nhật của chúng tôi, thì đó là có chữ thánh đồ. Và anh em chúng tôi ráo riết mà nói rằng là thánh đồ có nghĩa gì? Tôi muốn hỏi quý bạn cho em, chứ thánh đồ nghĩa là gì? Thánh đồ nghĩa là gì? Thánh đồ có nghĩa là người được biệt riêng ra. Tức là mình là một người một tội nhân, thánh đồ có nghĩa là riêng ra, được Chúa kêu gọi là Chúa, mình trở nên con cái của Đức Chúa Trời, không còn trong tội lỗi nữa. Mà muốn được thánh hóa, thánh khiết hơn, thì chúng ta phải làm gì? Học lời của Chúa. Trở nên một người trọn vẹn phải học lời của Chúa. Đó là điều rất là quan trọng trong đời sống Cơ Đốc của chúng ta. Một ý thứ hai chúng ta được học ở tại đây, đó là cẩn thận trong đường lối của Chúa. Cẩn thận trong đường lối của Chúa. Câu thứ hai cho chúng ta thấy, tôi sẽ thờ lại, hướng về đền thánh của Chúa, cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa, vì Chúa đã làm cho tôi, cho lời Chúa tôn cao hơn cả thinh danh, danh thân Chúa. Ở đây chúng ta thấy có một cái chữ khó nghĩa, khó hiểu à, danh thân Chúa. Mà Kinh Thánh nhắc lại cho tôi cũng như quý bà chị em ở tại đây, đó là chân thật, vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao hơn cả danh thân Chúa. Có nghĩa là lời của Chúa rất là vĩ đại cho đời sống của một người theo Chúa. Khi một người dấn thân vào một thánh nhân thì người đó phải biết rằng Đức Chúa Trời được tôn cao, của Chúa Giêsu là vĩ đại, để hầu việc Đức Chúa Trời thì đó là một cái sự tôn cao danh của Đức Chúa Trời. Ở đây có một câu chuyện để nhắc lại cho chúng ta. Ở trong Samuel thứ nhất, Samuel thứ nhì đoạn 5 từ câu 17 đến câu thứ 21 thì câu chuyện được nhắc như thế này. Khi dân Philistine biết David và đã được sức dầu làm vua Israel rồi thì kéo ra đặng đánh người David, hay điều đó bèn đến đồn. Dân Philistine đi đến bủa ra trong chủng Rephaim. Bây giờ David cầu Đức Giê-hô-va, cầu khẩn Đức Giê-hô-va mà rằng: tôi phải lên đánh thành, đến đánh dân Philistine chăng? Ngài sẽ phó chúng tôi vào tay chăng? Đức Giê-hô-va cùng đáp David rằng: hãy đi lên, vì hắn sẽ phó dân Philistine vào tay ngươi. Như vậy thì chúng ta thấy điều gì ở đây? Dân Philistine là một dân hùng hồn, mà bây giờ thì David, khi nghe được David trở lên làm vua rồi thì có thể họ sợ hãi và họ quyết định là sẽ chiến đấu với David. Như vậy thì chúng ta thấy David làm gì về cái chiến lược kế hoạch? Thì David là đến đồn. Ở Kinh Thánh cho chúng ta biết là David đến đồn. Đến đồn để làm gì? Hồi kia chắc quý vị mà tá là ở đây đó, chắc cấp bậc ở đây đó biết đó. Đến cái đồn để làm gì? Trú ẩn và quan sát. Trú ẩn và quan sát. Và sau khi David đến đồn rồi, trú ẩn và quan sát rồi, thì David không có tự hoát mình để làm công việc đó, không có tự hào để làm công việc đó, mà David làm gì? David cầu khẩn Đức Giê-hô-va: tôi có nên lên đánh Philistine chăng? Chúng ta nhớ David nói điều này: Ngài sẽ phó chúng vào tay tôi chăng? Đức Giê-hô-va đáp cùng David rằng: hãy đi. David có đi không quý bạn chị em? David đi. Như vậy thì David kéo đến bàn Philistim, là nơi người đánh dân đó. Người nói rằng: Đức Giê-hô-va đã đánh vỡ các kẻ thù người tôi khỏi trước mặt, khác nào nước chảy. Như vậy thì tôi muốn hỏi quý ông bà chị em, ở đây là dân Philistin hà hiếp dân sự của Đức Chúa Trời và chiến đấu với David. Vì như vậy thì David làm gì? Không phải là tự mình, không phải là ước muốn của mình. Ở đây có câu người ta cho câu thành ngữ, câu rằng là thành sự mưu sự thì tại nhân, mà thành sự tại thiên. David biết điều này. David nói rằng là chỉ có cầu nguyện với Chúa và giao thác đời sống của mình, việc làm của mình cho Chúa. Như vậy thì chúng ta thấy cái việc xảy ra rất là rõ ràng, rất là rõ ràng. Bởi có đó người đặt tên chỗ này là chỗ Ba Anh Phê Rách Xin. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đó là một cái điều rất là hệ trọng trong đời sống theo Chúa của chúng ta. Ở trong chiến trận thuộc linh, chúng ta phải làm gì? Như lời của David, chúng ta phải hết lòng nhờ cậy Chúa, để Chúa hướng dẫn đời sống cờ đốc của chúng ta. Ở Sử Ký thứ nhất đoạn 2 câu thứ 10 chép rằng: tại trước mặt cả hội chúng, David chúc tạ Đức Giê-hô-va mà rằng: hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời của dân Israel tổ phụ chúng tôi, đáng chúc tụng Ngài cho đến đời đời, đời đời. Ông không theo chính mình, ý muốn của mình, mặc dù ông vô đồn để ông quan sát, ông chiến đấu được, nhưng mà ông nói rằng là ý Chúa để đem lại sự kết quả ở trong chiến trận này, chứ không phải là do ý của mình. Quý xin Chúa ban cho chúng ta có sự dạn dĩ, không hổ thẹn về tính lành, và mạnh dạn trong niềm tin để bước đi với Chúa, trong lời của Chúa, để chúng ta trở nên một cơ đốc nhân yêu Ngài. Ý thứ hai mà tôi cùng quý bạn chị em được học tại đây, đó là chúc tạ sự thành tín của Chúa. Chúc tạ sự thành tín của Chúa. Từ câu 4 đến câu thứ 6 thì cho chúng ta thấy hai vấn đề mà chúng ta được học tại đây. Ở trong phần thứ hai này, chúng ta học cùng với nhau qua hai vấn đề. Đó là David bày tỏ lời của Ngài cho mọi người nghe. Đây là một điều rất là quan trọng. Mà ở trong câu thứ 4 nói rằng: Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa, hỡi Đức Giê-hô-va, các vua thế gian sẽ cảm tạ vì họ đã nghe những lời của miệng Ngài. Phải, họ sẽ hát sướng về đường lối của Đức Giê-hô-va, vì vinh hiển Đức Giê-hô-va là lớn thay. David biết ông đặt Chúa đi trước. Mình, David là một người để bước đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đây là một cái điều rất là quan trọng trong đời sống cơ đốc của chúng ta, là khi chúng ta đối diện với nghịch cảnh, hay là chúng ta đối diện với quân thù, thì David nói gì cho chúng ta? Đó là ông phải cảm tạ Chúa, ông mạnh dạn để can đảm làm được công việc đó. Như vậy ông can đảm trong lời hứa của Chúa, mà Kinh Thánh nhắc lại cho chúng ta rằng là: Vậy nên phải nhận biết rằng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ấy là Đức Chúa Trời, tức là Đức Chúa Trời thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ cho đến đời đời cho những người yêu mến Ngài và dân giữ điều răn của Ngài. Đó là Phục Truyền Lệ Ký đoạn 7 câu 17 đến câu thứ 11. Câu 7 đến câu thứ 11 thì cho chúng ta thấy rất rõ điều đó. Đó là Đức Chúa Trời thành tín, mà ai kêu cầu đến Chúa thì thứ nhất là được cứu, thứ hai là sẽ thành đạt những cái ước vọng mà chính Đức Chúa Trời để làm cho, vì Ngài là thành tín. Chúng ta thấy rằng Môi-se được Đức Chúa Trời đặt để lãnh đạo dân Israel, đem dân Israel ra khỏi cái cảnh nô lệ của Pharaoh. Và sau khi Môi-se qua đời thì Chúa chọn Giô-se để làm một cái công việc nối tiếp cái chặng đường của Môi-se. Thì Chúa nói với Giô-se rằng: Chỉ ngươi hãy vững lòng bền chí và cẩn thận làm theo hết thảy mọi điều mà Môi-se tôi tớ ta đã truyền cho ngươi. Cái điều quan trọng mà Chúa nói với Giô-se rằng: Chớ xây qua bên hữu hoặc bên tả, để hễ ngươi đi đâu cũng đều được thạnh vượng. Quyển sách luật pháp này chớ sang miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong, vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình và mới được phước. Muốn được phước là người đó phải cẩn thận làm theo điều Chúa dạy. Và Chúa nói với Giô-se rằng là hãy nhìn đến Môi-se tôi tớ của ta, là phải cẩn thận làm theo hết thảy luật pháp mà Môi-se tôi tớ của ta đã phân truyền. Cho nên là một cơ đốc nhân ngày hôm nay cũng vậy, lời của Đức Chúa Trời là lời hàng sống. Những người đi trước là những người có đầy kinh nghiệm, được học lời của Đức Chúa Trời truyền đạt lại. Tôi tin chắc rằng Chúa Thánh Linh Ngài thăm biến nâng đỡ mỗi người đời sống của chúng ta như vậy. Khi chúng ta được nghe lời của Chúa thì chúng ta phải luôn cảm tạ. Một ý kế tiếp mà chúng ta được học ở tại đây, đó là David biết kẻ kiêu ngạo và người công bình. Tôi muốn hỏi quý ông bà chị em chứ, tại sao David biết được kẻ kiêu ngạo và người công bình? Tại sao?
lời của Đức Chúa đã được chỉ cho ông, và lời của Chúa là năng quyền của Chúa cũng cho ông thấy được điều khôn ngoan của Chúa ban cho mình để mình làm được công việc đó. Câu thứ 6 nói rằng dầu Đức Giê-hô-va cao cả thì cũng đói đến những người hèn hạ, còn kẻ kiêu ngạo Ngài nhận biết từ xa. David khẳng định rằng dầu người hèn hạ, ở trong Kinh Thánh có một câu chuyện để cho chúng ta thấy rằng là Lazarus và người nhà giàu. Chúng ta thấy rất rõ rằng người nhà giàu thì ăn dư dả, Lazarus đi theo để làm gì? Muốn ăn được đó để làm gì? Lúc đó như vậy thì giữa hai cái cảnh, hai cảnh của con người khác nhau, nhưng mà chung kết là một điều, người nhà giàu nhìn thấy được Lazarus trong lòng của Abraham, hối tiếc trong việc đời, trong việc làm của ngày trước của mình. Cho nên chúng ta thấy ở tại đây điều Chúa muốn tôi cũng như quý bà chị em là hãy hết lòng tận tụy và giao thác cả cuộc đời của mình cho Chúa. Và Chúa biết rằng đời sống của chúng ta phải là một đời sống phải học lấy sự khiêm nhường, nín chịu mọi sự để làm được công việc công bình mà chính Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta. Ở Samuel thứ nhất đoạn 17, ở trong đoạn 17 của Samuel thứ nhất thì nói về một câu chuyện này được nhắc lại cho chúng ta rằng trong dân Philistine có một luật khinh dễ dân Israel. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là Goliath, Kinh Thánh ở trong đoạn 17 này thì nói rằng là Goliath bề cao 6 thước 1 gan và tướng tá mà dền vàng, còn David thì nhỏ con mà thôi. Như vậy thì chúng ta thấy ở tại đây một điều rất là quan trọng. Câu thứ 8 cho chúng ta thấy ở đây: vậy hắn đứng ra kêu la cùng đội ngũ Israel rằng: cớ sao các ngươi ra bày trận? Ta chẳng phải là người Philistine, còn các ngươi là tôi tớ Saul sao? Hãy chọn một người trong các ngươi xuống đấu địch cùng ta. Như vậy thì có phải sự kiêu ngạo không quý bạn chị em? Khinh dễ và kiêu ngạo giữa một người cao lớn, một người nhỏ bé. Như vậy thì chúng ta thấy rằng nếu quý bà chị em xem ở trong phân đoạn này, câu chuyện này, thì quý bà chị em sẽ thấy rằng là hết sức là quan trọng. Khi mà Saul không chiến đấu nổi với người là người dân Philistine này, người Goliath này, thì Saul mới nói lại và David, vì công việc của Đức Chúa Trời đã được giao thác, cho nên David nói rằng, David bày tỏ lòng tin cậy Chúa, nói cùng với Saul rằng: vì hắn đã sỉ nhục các đạo binh của Đức Chúa Trời hằng sống, Đức Giê-hô-va đã giải cứu tôi khỏi vấu sư tử và khỏi cắn gấu, ắt sẽ giải cứu tôi khỏi tay người Philistine. David, tại sao David lại dám khẳng định như vậy? Tại sao? David tin cậy rằng Đức Chúa Trời làm được việc đó. Vì không phải riêng về cá nhân của David, mà là dân Israel là một dân thuộc về Chúa, một dân được lựa chọn, một dân được Đức Chúa Trời rút ra để khỏi cảnh nô lệ, để yêu mến họ, dạy họ. Nhưng mà đây là đụng đến dân tộc của họ. Như vậy thì chúng ta thấy điều này đó để làm gì? Lời của Đức Chúa Trời cho chúng ta thấy rất rõ rằng phân đoạn Kinh Thánh này, nếu quý bà chị em xem lại thì cũng quý bà chị em thấy rất rõ rằng giữa sự thách đố đó, ra chiến trận thì ai là người thất bại? Goliath thất bại, bị chết. David, Goliath thì có nào là gươm nè, giáo nè, rồi mão nè, rồi áo giáp nè, nhưng mà David có gì? David chỉ có chàng ná thôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng điều mà Chúa ban cho tôi cũng như quý bạn chị em, nhắc lại cho tôi cũng như quý bạn chị em, đó là ở trong Châm Ngôn đoạn 16 câu 18-19 thì nói rằng là sự kiêu ngạo đi trước, sự bại hoại theo sau. tánh tự cao đi trước sự sa ngã. Thà khiêm nhường ở với người nhu mì còn hơn là chia của cướp với kẻ kiêu ngạo. Lazarơ hết lòng kính sợ Chúa, hết lòng yêu mến Chúa, dầu bị sỉ nhục, dầu bị bạc đãi, nhưng mà Lazarơ hết lòng để sống được ngày sau rốt trở về với Ngài. Kính thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta ôn lại đời sống theo Chúa của chúng ta hiện tại rằng chúng ta là một cơ đốc nhân. Hai điều chúng ta để được chúng ta suy nghĩ: Chúa ơi, con theo Chúa hay là con tin Chúa? Chúng ta suy nghĩ hai câu này nó có khác nhau. Theo Chúa, tôi nghĩ rằng là ban chứng đạo ai đi ra ngoài làm chứng thì cũng bị gặp câu này, mà tôi cũng thường gặp. Thôi tôi không đi được, không theo tin lành đâu. Tin lành là không có cúng, không có bỏ ông bỏ bà, không có cúng dỗ, không có làm điều đó được. Chúng tôi không theo. Chúng tôi theo cha rồi đạo tôi rồi hỏi chứ anh theo đạo gì? Tôi theo đạo ông bà tôi thôi. Tôi nói rằng là thế giới này không có cái đạo ông bà, cái đó anh đặt chứ không phải đạo ông bà. Có phải không quý bạn chị em? Cho nên chúng ta là một cái đốc nhân, chúng ta phải biết được rằng Chúa đã làm cho chúng ta trở nên một người thánh đồ, một người hầu việc Đức Chúa Trời, một người được Chúa biệt riêng ra. Thì Chúa cho chúng ta rất là tôi sẽ hết lòng cảm tạ Chúa và hát ngợi khen Chúa trước các thần. Là một cơ đốc nhân, chúng ta phải bày tỏ Chúa cho mọi người biết trong mọi hoàn cảnh, lợi dụng trong từng thời điểm để chúng ta nói về Chúa cho nhiều người. Nguyện xin Chúa thêm sức và cho tôi cũng như quý bà chị em chúng ta biết được rằng Đức Chúa Trời là đấng thành tín, cho nên chúng ta phải luôn cảm tạ, bày tỏ đời sống của chúng ta với Chúa, với mọi người để danh Chúa được tôn cao và vinh hiển. Điều thứ ba tôi cùng quý bạn cho em được học tại đây, đó là chúc tạ sự đáp ứng lời kêu cầu. Trong phần này từ câu 8, câu 7 đến câu 8 thì tôi cùng quý bạn cho em được học qua hai vấn đề ở đây, hai ý ở đây. Ý thứ nhất mà cho chúng ta được học đó là David chúc tạ Chúa giải cứu tôi khỏi mọi nghịch cảnh. David chúc tạ Chúa giải cứu tôi khỏi mọi nghịch cảnh. Ở trong câu thứ 7 nói thế này: dầu tôi đi giữa gian trưng, Chúa sẽ làm cho tôi được sống lại. Giơ tay Chúa ra chống trả cơn giận của kẻ thù nghịch tôi, và tay hữu Chúa sẽ cứu tôi. Ông nói với lời của Chúa, ông nài xin với Chúa rất là ngọt ngào: Chúa ơi, dầu con đi giữa gian trưng, Chúa sẽ làm cho con được trỗi dậy hay là được sống. Và để cho con chống được những trước kẻ thù nghịch của con, và con được đi ở trong Chúa, và tay hữu của Chúa cứu con. Chúng ta là một cơ đốc nhân ngày hôm nay, chúng ta có đồng thanh với David, chúng ta có đáp ứng được cái lời kêu cầu của chúng ta khi trong nghịch cảnh không? Hay là trong nghịch cảnh chúng ta thua, chúng ta thua cuộc, chúng ta bỏ chạy? Bác sĩ cứu người, nhưng mà đến lâm nguy thì bác sĩ nói gì với ông bạn chị em? Bó tay á. Đời sống cơ đốc của chúng ta ngày hôm nay cũng vậy. Khi David bị Saul vây giữa mọi kẻ thù, mọi nguy hiểm, thế nhưng Đức Chúa Trời ban cho ông nói rằng là Chúa ơi, ban cho con năng lực bước tới, bước đi trong những cảnh khó. Ông nói là ông trong cảnh sung sướng, mà ông nói rằng cho con bước đi trong những nghịch cảnh, bước đi trong cảnh khó để con sống và chống lại với mưa quân thù. Như vậy thì chúng ta thấy là điều gì ở đây? Thi Thiên thứ 57 câu 1 câu 2 cho chúng ta: Đức Chúa Trời ơi, xin thương xót tôi, xin thương xót tôi vì linh hồn tôi mà nương náu nơi Chúa. Phải, tôi nương náu mình dưới bóng cánh toàn năng của Ngài cho đến chừng tai họa đã qua. Tôi sẽ kêu cầu cùng Đức Chúa Trời Chí Cao, tức là Đức Chúa Trời làm thành mọi việc cho tôi. Ông nói rằng là ông kêu cầu Chúa khi nào Chúa làm thành mọi việc cho ông mà thôi. Ở trong hội thánh của gia đình và hội thánh ở đây, chúng ta có kiêng ăn cầu nguyện không? Tôi nghĩ là trong gia đình, trong cá nhân, đôi lúc cũng có một số người kiêng ăn cầu nguyện. Như vậy thì mục đích của kiêng ăn cầu nguyện là gì? Kiêng ăn cầu nguyện để giảm cân phải không? Hay là sao? Kiêng ăn cầu nguyện là để được đáp ứng lại lời ước vọng của mình, là ước muốn Chúa sẽ làm thành được việc đó cho mình. Và ra chiến trận mà David nói rằng là mọi sự đều trong tay của Chúa, tay hữu Chúa cứu ông sống và đặt để ông trong cái lãnh vực hầu việc Đức Chúa Trời. Như vậy thì chúng ta thấy ở tại đây, Phaolô nói ở trong Cô-rinh-tô đoạn 3 câu thứ 15 ở trong bản phổ thông thì cho chúng ta thấy như thế này: hãy để sự bình an của Chúa quản trị tâm ý tôi, ý tưởng của anh em. Ngài đã chọn chúng ta làm một thân trong tinh thần hòa bình, hãy luôn luôn tạ ơn Chúa. Ông nói điều gì? Bản dịch phổ thông thì nói rằng là hãy để sự bình an của Chúa quản trị tâm tư ý tưởng của anh em. Đời sống của chúng ta ngày hôm nay được tỉnh táo, được khôn ngoan, được sống trong xã hội, được làm kỹ sư, bác sĩ trong nhà thành viên của nhà khoa học, thì chúng ta làm gì? Nếu mà chúng ta không có cái sự khôn ngoan, không có ý tưởng, thì chúng ta giàu có học trường mấy đi nữa cũng không làm chi được, phải không? Nhưng mà Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan, có sức khỏe và có một sức sống kỳ diệu, mà ông nói rằng đây là quản trị, Đức Chúa Trời quản trị ý tưởng, tâm trí, để nhắc nhở, để hướng dẫn, để điều khiển, để chúng ta đồng bước đi với Ngài. Và Kinh Thánh còn nhắc lại cho tôi cũng như quý bạn chị, chúng ta là gì? Chi thể của Chúa. Chúng ta là chi thể trong thân Chúa. Hôm mấy ngày trưa, mấy tháng trước đây, nhà tôi có bị cái mục chỗ này, bị gai đâm nhỏ vô đây, và đau, hết sức đau luôn. Mỗi lần mà tôi thay băng cho nhà tôi đó, thì nhà tôi nói là ôi đau quá, ôi đau quá. Ủa tại sao quý ông bà cho em nghĩ rằng có một cái ngón, nhưng có một cái dấu nhỏ gì mà cả một cái thân to vậy mà đau là sao? Là một cái đốc nhân ngày hôm nay cũng vậy. Đôi khi chúng ta nhận được món quà của Chúa ban tặng cho chúng ta rồi, trở nên một cơ đốc nhân, trở nên một thánh nhân rồi, đôi lúc chúng ta không thận phục, chúng ta làm theo ý của mình. Buổi sáng hôm nay trong giờ trường, trong giờ cầu nguyện, thì người hướng dẫn cầu nguyện là anh Duyên có nói đó. Trên đường của anh đi xuống đây đó, có một chỗ dành cho người nam, mà ưu tiên cho người nam thôi, không cho người nữ vào. Sau khi chị giải thích rõ thì chúng tôi mới biết, chứ tôi không biết cái quán đó là quán gì. Như vậy thì chúng ta là một cơ đốc nhân, chúng ta phải biết mình là ai, phải không? Chúa ơi, con là một người được Đức Chúa Trời mua con bằng huyết của Chúa Giêsu để con được trở nên một thánh nhân, để con được trở nên một môn đồ của Chúa. Và chúng con đang sống trong nghịch cảnh này thì con phải làm gì? Con phải sống một cách xứng đáng để đẹp lòng Đức Chúa Trời. Tục ý thứ hai mà cho chúng ta học ở đây đó là David hết lòng tin nơi lời hứa của Chúa. David hết lòng tin nơi lời hứa của Chúa, câu thứ 8: Đức Giê-hô-va sẽ làm xong việc thuộc về tôi. Hỡi Đức Giê-hô-va, sự nhân từ Ngài còn đến đời đời, xin chớ bỏ công việc của tay Ngài. Câu Kinh Thánh khi chúng ta đọc qua, chúng ta thấy rằng rất là nhẹ nhàng, nhưng mà chúng ta thấy cái câu cuối cùng: xin chớ bỏ công việc của tay Ngài. Tức là tay của Đức Giê-hô-va giơ lên để cứu mạng sống của chúng ta, thì dầu rằng cho chúng ta đủ mọi thứ, đã làm xong công việc cho ông rồi, nhưng mà ông nói rằng là xin chớ bỏ công việc của tay Ngài. Ở trong Thi Thiên thứ 92 cho chúng ta thấy tại đây, 92 câu thứ 4 rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã làm cho tôi vui vẻ bởi công việc Ngài. Tôi sẽ mừng rỡ các việc tay Ngài làm. Hỡi Đức Giê-hô-va, công việc Ngài lớn biết bao. Tư tưởng Ngài rất sâu sắc. Tư tưởng Ngài rất sâu sắc. Chúng ta thấy rằng là David lúc nào cũng tôn cao danh của Chúa, tôn cao danh của Chúa. Và Đức Chúa Trời là đấng cứu ông, Đức Chúa Trời đã làm cho ông, và Đức Chúa Trời đã ban cho ông, và Đức Chúa Trời đi trước để dẫn ông vào trong lời hàng sống của Ngài, con đường chánh đáng của Chúa. Ở trong Giô-sê đoạn 4 câu thứ 7, ở trong bản dịch mới thì cho chúng ta thấy thế này: các tảng đá này có nghĩa gì thì hãy thuật cho chúng về dòng dõi dân, dòng dõi sông Giô-đan, dòng dõi nước sông Giô-đan. Thuật cho chúng về dòng nước sông Giô-đan bị phân rẽ ra rước rước rương giao ước của Chúa. Khi rương qua sông Giô-đan, nước sông chia đôi, và các tảng đá này dùng làm đài kỷ niệm đời đời cho dân Israel. Chúa muốn dân Israel, muốn tôi, muốn quý bà chị em chúng ta mỗi ngày mỗi giờ phải nhớ đến Chúa. Dân Israel, Giô-sê dẫn dân Israel qua khỏi sông rồi, nhưng mà giữa sông Chúa muốn họ là một cái nơi để nhắc lại cho hậu tự con cháu của họ biết được, để cảm tạ Chúa vì Chúa làm được điều đó. Cho nên chúng ta có ngày hôm nay. Phaolô cũng mạnh dạn nói rằng ở trong thư Philip đoạn 1 câu thứ 6: tôi tin chắc rằng đấng đã khởi làm việc lành trong anh em sẽ làm trọn hết cho đến ngày của Đức Chúa Giêsu Christ trở lại. Chúng ta tin Chúa để làm cứu Chúa của mình. Chúng ta trong ngày nào quý ông bạn chị em, Ngài trùng phùng trên nước Chúa. Nhưng mà bây giờ có một phần tử nói khác, gặp hoàn cảnh khó khăn nguy kịch, nói gì: Chúa ơi, phải cho con chết ngay bây giờ được không quý bạn chị em? Có giống David không? David nói rằng là cảm ơn Chúa, dầu dụng trong nghịch cảnh, giữa nghịch cảnh, xin Chúa trông con, dẫn con và cho con bước đi hay không. Cầu nguyện với Chúa. Câu thứ 3 thì cho chúng ta thấy ở tại đây: trong ngày tôi kêu cầu, Chúa đáp lại dục lòng tôi mạnh mẽ. Thi Thiên thứ 23 câu thứ 6 nói rằng, ở trong bản truyền thống thì phổ thông thì nói rằng: chắc chắn lòng nhân từ và tình yêu của Ngài sẽ ở cùng tôi suốt đời, còn tôi sẽ ở trong nhà Chúa mãi mãi. Ông nói rằng là chắc chắn rằng Chúa yêu ông, dẫn ông và đi suốt đời. Và ông nguyện lòng rằng chắc chắn rằng ông sẽ ở trong nhà của Chúa mãi mãi. Ngày nay chúng ta hứa gì với Chúa? Qua bài học này, qua cái mùa lễ tạ ơn này, nhắc lại cho tôi cũng như quý bà chị em, chúng ta hứa gì với Chúa? Chúa ơi, con sẽ mạnh dạn bước đi với Chúa và học lấy lời của Chúa để con không hổ thẹn về Chúa, không hổ thẹn về tính lành mà con đã được biệt riêng. Chúa ơi, chúng ta phải mạnh dạn nói rằng là Chúa ơi, Chúa là đấng thành tín, Chúa là đấng hôm qua, ngày nay và cho đến đời đời không hề thay đổi. Cho nên xin Chúa thương xót và dẫn con đi trong đường lối của Chúa. Và chúng ta cũng đồng thanh với David rằng là: Chúa ơi, xin Chúa thương xót cho con biết báo đáp lại ơn lành mà Chúa đã làm thành trên đời sống của con. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban ơn và giúp sức trên quý ông bà anh em và tôi trong lời Chúa buổi sáng hôm nay, để chúng ta được sự nhắc nhở từ lời của Chúa để chúng ta sống đẹp lòng Chúa. Chúng thầy biết trong sự cầu nguyện. Lạy Chúa kính yêu của con cảm ơn Ngài lời Chúa sáng hôm nay
rất là sâu nhiệm và mầu nhiệm, được nhắc lại cho con, quý ông bà chị em con qua gương sống của David yêu mến Ngài, kính sợ Ngài. Xin Chúa dùng lời này để khích lệ cho con, quý ông bà chị em con mỗi ngày để hết lòng nương cậy Chúa. Con cảm ơn Ngài và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen.